Lần nữa kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý ông bà anh chị em, giữa cơn đại dịch Corona, nhiều hội thánh gặp rất khó khăn trong sự nhóm lại. Ở tại California, cả tiểu bang lớn trước đây được tuyên bố được nhóm lại, nhưng mà bắt đầu tuần này thì họ lại không cho nhóm nữa vì bệnh lây lan nhiều quá. Ở tại Hoa Kỳ thì chỉ một ngày thôi mà 60 mấy ngàn người bị lây lan, thưa quý ông bà anh chị em. Quý ông bà anh chị em biết hôm nay trên thế giới này có bao nhiêu người bị lây bệnh và có bao nhiêu người chết vì bệnh virus corona này không? Hiện nay trên thế giới có hơn 14 triệu người bị lây bệnh và có gần 600 ngàn người đã bị chết. Riêng ở tại Pháp của chúng ta cho tới giờ phút này có hơn 30 ngàn người đã qua đời vì tật bệnh này, thưa quý bà anh chị em. Nhưng chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho tôi và quý bà anh chị em được khỏe mạnh, bình an, không bị lây bệnh. Thật là phước lành vô cùng. Khi hội thánh được nhóm lại bắt đầu từ đầu tháng 6, tôi đã dành hầu như tất cả những Chúa Nhật để giảng về dịch bệnh corona và sự ban cho, sự chữa lành, sự gìn giữ, sự ban phước của Chúa cho chúng ta. Trong 2 tuần vừa qua, tôi và quý bạn chị em, chúng ta đã ngồi dưới chân Chúa. Chúng ta học Thi Thiên 91 từ câu thứ nhất cho đến câu thứ 16. 2 câu đầu tôi đã cho quý bà anh chị em biết là danh tánh của Đức Giê-hô-va là bằng chứng nói lên cho biết Ngài là nơi nương náu vững bền vững chắc cho chúng ta. Danh Ngài là Giê-hô-va có nghĩa là đấng tự hữu từ trước vô cùng cho đến đời đời. Rồi tiếp theo đó thì nói rằng Ngài là đấng chí cao, cao tuyệt đỉnh, không ai cao bằng Ngài hết rồi. Ngài là đấng cao cả. Rồi gì nữa? Câu kế tiếp thì nói Ngài là đấng toàn năng, không điều gì Ngài chẳng làm được. Rồi sau hết thì nhấn mạnh Ngài cũng là Đức Chúa Trời, nghĩa là đấng tạo hóa, đấng cai trị cả vũ trụ này. Vì vậy trong danh Đức Giê-hô-va chúng ta có một nơi nương náu vững chắc, không có nơi nào bằng mà chúng ta đã học qua. Rồi trong tuần vừa qua, Chủ nhật vừa qua, tôi và quý bạn cho em học kế tiếp là Đức Giê-hô-va đã trở thành cái gì để làm cho chúng ta được nương náu mình nơi Ngài. Ngài trở nên gì, thưa quý bạn cho em? Ngài là đồn lũy của chúng ta. Với chính mình Ngài là đồn lũy chắc chắn, mà còn đạo quân thiên sứ của Ngài gìn giữ đồn lũy đó, trong đó chúng ta ẩn náu bình an vô sự. Rồi gì nữa? Kinh Thánh còn cho chúng ta biết rằng Ngài che chở chúng ta dưới bóng cánh của Ngài, tức là dưới bóng cánh Ngài chúng ta được nương náu mình, giống như người mẹ túc con mình dưới cánh khi diều quạ bay tới. Rồi còn nói gì nữa? Ngài là cái khiên cho chúng ta, tức là tấm che chắn ngực và bụng của chúng ta, để mọi khí giới của ma quỷ bắn vào hay là tật bệnh gì cũng không thể mà ăn sâu vào trong cái tim phổi của chúng ta được. Đó là điều cảm tạ ơn Chúa. Nhưng Thi Thiên 91 còn nói gì nữa? Cái nơi nào nữa? Đó là Ngài là cái can cho chúng ta, tức là chiếc áo giáp. Ngài chính là chiếc áo giáp phủ bao cho chúng ta, cho nên chúng ta được bình an. Thi Thiên 91 lạ lùng lắm, chia ra 3 phần rõ rệt, thưa quý bạn cho em. Thứ nhất là danh tánh của Chúa chỉ ra cho chúng ta biết rằng đó là nơi nương náu vững bền cho chúng ta. Rồi những đồn lũy, những cánh bóng của Ngài, những cái khiên và cái can của Ngài là chỗ để chúng ta nương náu mình. Chính Ngài là chỗ đó. Và hôm nay tôi muốn cùng quý bạn xem chúng ta học tiếp cái phần chót của Thi Thiên 91 này, thưa quý bà, là phần thứ 3. Đó là những phước hạnh của người nào nương náu mình ở trong Đức Giê-hô-va. Chúng ta hỏi rằng khi tôi và quý bạn chị em chúng ta nương náu mình ở trong Đức Giê-hô-va thì chúng ta được những phước nào, thưa quý bạn anh chị em? Khúc Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc qua về những cái phần tiếp theo đó, chúng ta thấy rằng khi chúng ta nương mình nơi Đức Giê-hô-va, trong Đức Giê-hô-va, chúng ta được phước lành lớn lao mà có lẽ quý bạn cho em không tưởng được đâu nha. Khi chúng ta học Thi Thiên này, chúng ta mới thấy là khi chúng ta nương mình nơi Chúa, chúng ta được phước hạnh nhiều lắm cho quý bạn cho em. Bốn phước hạnh, mỗi phần tôi chia làm bốn phần, quý bạn cho em thấy là bốn phước hạnh. Phước hạnh thứ nhất là gì? Thi Thiên 91 câu 13 chép rằng: ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang, còn sư tử tơ và con rắn ngươi sẽ giày đạp dưới chân. Câu nói đó nói lên phước hạnh gì cho chúng ta là những người nương náu mình trong Đức Giê-hô-va, thưa quý bạn cha? Có nghĩa là chúng ta là những người thắng hơn ma quỷ, chiến thắng được ma quỷ. Vì ở trong câu Kinh Thánh Thi Thiên 91 câu 13 đó nói cho chúng ta hai con vật mà ám chỉ về ma quỷ. Con vật thứ nhất là con sư tử và con vật thứ hai là con rắn. Sư tử và con rắn là hình ảnh chỉ bóng về ma quỷ. Đừng ai nói con sư tử là ma quỷ, cũng đừng ai nói con rắn là ma quỷ. Nhưng ma quỷ dùng con rắn hay là dùng hình ảnh con sư tử đó để mà vồ và cắn xé chúng ta. Và đó là điều ám chỉ. Ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 câu 8 nói gì? Hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch của anh em là ma quỷ như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em tìm người nào nó có thể nuốt được. Con sư tử hình bóng về ma quỷ. Rồi ở trong Khải Huyền đoạn 12 câu 9 nói gì nữa thưa quý bạn cho em? Còn con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa gọi là ma quỷ và sa tan, dỗ dành cả thiên hạ. Nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. Ở đây nói về con rồng hay là con rắn xưa chỉ về ma quỷ và Satan. Con rắn không phải là Satan, nhưng mà ma quỷ nhập vào con rắn để đi cám dỗ bà Eva và Adam. Và Kinh Thánh dùng cái con rắn đó để chỉ về Satan là như thế. Nói như thế để quý bạn cho em biết rằng câu Kinh Thánh ở trong Thi Thiên 91 câu 13 nói về chúng ta là những người ẩn náu mình hay là nương náu mình trong Đức Giê-hô-va, sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang, còn con sư tơ và con rắn thì chúng ta giày đạp nó. Tức là người nương náu mình ở trong Đức Giê-hô-va có một quyền phép vô song, chúng ta chiến thắng được ma quỷ, chiến thắng được Satan, thưa quý bà anh chị em. Người nào mà nương náu mình trong Chúa, mời Chúa ngự trị cuộc đời của mình và chúng ta ở trong Chúa, thì chúng ta được Đức Chúa Trời ban cho sức mạnh quyền phép để chiến thắng được ma quỷ và Satan. Nếu không nương náu mình trong Chúa, nhờ cậy Chúa, tin cậy Chúa, thì không ai có thể thắng được Satan cả, thưa quý bà anh chị em. Quý bà nhớ ở trong công vụ sứ đồ đoạn 19 câu 13 đến 17 có một câu chuyện hay lắm. Quý bà nhớ chuyện đó chuyện gì không? Tức là trong thời Phao-lô đến giảng đạo ở tại Ê-phê-sô, Phao-lô đã ở trong Đức Giê-hô-va, ở trong Chúa, ông được Đức Chúa Trời ban cho sức mạnh quyền phép để đuổi quỷ. Nhưng trong đó có bảy đứa con trai của Sê-va, Một trong bảy đứa đó lại làm một người làm thầy tế lễ trong thời đó tại Ê-phê-sô nữa, không biết là thầy tế lễ bên thần Tí Anh hay là bên nào. Mà bảy đứa con này thấy Phao-lô đuổi quỷ, trừ quỷ, quỷ sợ hãi xuất ra khỏi những người bị nó ám, thì bảy người này bắt đầu đi đuổi quỷ. Gặp người bị quỷ ám, họ nhân danh Đức Chúa Giê-xu đuổi quỷ, nhưng quỷ không có sợ gì cả, mà trái lại còn nói rằng: ta biết rõ Chúa Giê-xu là ai, ta biết rõ Phao-lô là ai, còn các ngươi là ai ta không biết. Câu nói của ma quỷ cho chúng ta thấy rằng bảy con trai của Sê-va nó không tin nhận Chúa có thật sự, không ở trong Chúa, không nương náu mình nơi Chúa. Rồi ma quỷ làm gì thưa quý bạn chăng? Xui khiến cho người nó ám đó rượt đuổi bắt những người đó, tóm được hai người, đánh đập cái tàn nhẫn đến nỗi mà những người khác hay những người này dốt vậy mà lột quần áo bỏ chạy hết thưa quý bạn chăng, làm cho người ta chê cười lúc bấy giờ. Những người mà không nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va sẽ không đủ quyền năng để chiến thắng được ma quỷ. Vì vậy chúng ta thấy có những người nói rằng: tôi là tín đồ, tôi tin Chúa của Thế Giê-xu, tôi đi nhà thờ, tôi làm đủ thứ mọi công tác của nhà thờ, nhưng thất bại trước ma quỷ nhiều lắm thưa quý bà anh chị em, bởi vì không thật sự nương náu mình trong Đức Giê-hô-va. Vì người nào nương náu mình trong Đức Giê-hô-va sẽ chiến thắng được Sa-tan, giải đạp Sa-tan thưa quý bà anh chị em. Chúa Giê-xu đã chiến thắng Sa-tan, mà lời tiên tri nói rằng Ngài sẽ giày đạp đầu con rắn. Chúa đã chiến thắng tử thần, chiến thắng Sa-tan. Kinh nghiệm cho đời sống theo Chúa của tôi từ nhỏ cho tới lớn, tôi đã chứng kiến nhiều con cái của Chúa, đầy tớ của Chúa đuổi quỷ, và chính tôi cũng đã dự phần trong một vài lần đuổi quỷ. Cảm tạ ơn Chúa lắm thưa quý bà anh chị em. Khi một người bị quỷ ám đem tới, chúng tôi cầu nguyện dâng danh Đức Chúa Giê-xu, xin Ngài đuổi quỷ ra khỏi người này, trả tự do cho người này. Thì lạ lùng lắm, họ nhảy lên, họ té xuống không biết gì nữa, và khi tỉnh dậy thì quỷ ra khỏi rồi. Tôi có một người cô thứ năm, mà nhờ vậy mà các con cái trong gia đình này tin kính Chúa hết mực, và có một đứa con còn đi hầu việc Chúa làm trong gia đình mục sư nữa thưa quý ông bà anh chị em. Cô bị quỷ ám, ông nội tôi tìm mọi thầy để mà chữa trị đủ quỷ, họ bắt quỷ bỏ trong chai, trong hũ gì đó, đủ thứ hết trơn, rồi cúng quải bằng heo cũng không hết. Nhưng các con Chúa trong hội thánh họ nhóm lại cầu nguyện nhân danh Chúa đuổi quỷ. Vừa nhân danh Chúa Giê-xu amen, thì cô phóng lên một cái mảnh và dính cái đầu ở trên cái nhà lá đó, dính đó toàn ten, rồi người ta gỡ xuống, cô được lành bệnh. Cảm tạ ơn Chúa về quyền năng của Chúa. Con cái của Chúa, đầy tớ của Chúa, những người ở trong danh Đức Chúa Giê-xu, ở trong Chúa và nương náu mình ở trong Ngài, Chúa cho chúng ta một phước hạnh lớn lao là chiến thắng ma quỷ thưa quý bà anh chị. Quý bà anh chị em chiến thắng được ma quỷ không? Nếu chưa, hãy đến với Chúa Giê-xu, tin nhận Ngài và nương náu mình trong Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va là nơi nương náu của chúng ta, và người nào nương náu mình nơi đó sẽ chiến thắng được Sa-tan. Những thi thiên 91 này, ngoài phước hạnh chúng ta chiến thắng Sa-tan, còn có một phước hạnh gì nữa thưa quý bà anh chị em? Đó là được giải cứu khỏi mọi tai họa. Ở trong câu 14-15 chép rằng: bởi vì người đã trìu mến ta nên ta giải cứu người, ta sẽ đặt người lên trên cao bởi vì người biết danh ta. Trong sự gian truân ta sẽ ở cùng người và tôn vinh người. Chúa nói gì? Kinh Thánh nói gì? Khi tôi và quý bà anh chị em nương náu mình trong danh của Đức Giê-hô-va, chúng ta sẽ được Chúa bảo vệ chúng ta, hay là giải cứu chúng ta khỏi những tai họa. Thi Thiên 91 câu 10 chép rõ lắm: nên cũng chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, cũng chẳng có ôn dịch nào tới gần trại ngươi. Rồi gì nữa thưa quý bà anh chị em? Chúa nói rằng Ngài sai thiên sứ của Ngài gìn giữ chúng ta, nâng chúng ta trên bàn tay của Ngài. Ôi, ở trong danh của Chúa, Ngài đã bảo vệ, Ngài đã ngăn trở không cho những tai họa xảy đến cho chúng ta. Như tôi đã nói, mỗi bài giảng, dịch bệnh corona hay là COVID-19 này lây lan cách khủng khiếp lắm thưa quý ông bà, anh chị em. Chết rất là nhiều. Chung quanh chúng ta, gần chúng ta cũng có nghe, chúng ta cũng thấy. Nhưng vì chúng ta nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va, Ngài đã bảo vệ chúng ta, giải cứu chúng ta ra khỏi mọi tai họa, cho chúng ta được bình an. Bất cứ ai nương náu mình trong Chúa thì phước hạnh gì sẽ đến cho chúng ta thưa quý ông bà, anh chị em? Đó là Chúa bảo vệ chúng ta, gìn giữ chúng ta. Ngài khiến cho những tai họa sẽ tránh xa chúng ta. Ngài cứu chúng ta khỏi mọi tai họa. Nói như vậy thì ông bà anh chị em nói rằng thiệt không? Có bằng chứng nào ở trong Kinh Thánh không? Và dĩ nhiên có rất nhiều bằng chứng ở trong Kinh Thánh nói về điều đó thưa quý ông bà anh chị em. Và hôm nay tôi nói hai điều thôi. Bằng chứng thứ nhất là bằng chứng của ba người Do Thái, thanh niên Do Thái tên là Sa-đê-rắc, Sê-đa-rắc và Mê-sắc Abed-nê-gô, là ba người. Ba người này đã bị gài bẫy. Những cận thần của Nebuchadnezzar biết rằng có những người Do Thái thanh niên này, nó kính sợ Chúa, nó ở trong Chúa, nó không vâng lệnh nhà vua. Cho nên đề nghị nhà vua rằng bây giờ lập ở trong cái đồng bằng đưa ra đó một cái pho tượng của vua cao lên. Dựng xong rồi thì họ sẽ đánh chuông, đánh trống vang rằng lên, và ai nấy nghe chuông trống đó thì phải quỳ xuống để thờ cái thần tượng đó. Nhưng mà khi chiên trống nổi lên, ba người bạn Hebrew này vẫn đứng trơ lên và hướng về Chúa Trời mà không quỳ xuống. Vua tức giận lắm, cho đốt lò lửa nóng lên gấp 7 lần ngày thường, nóng vô cùng nóng. Hồi nghĩa là ngày thường thì đốt lửa thì lửa nóng rồi quăng vào cũng chết, bây giờ đốt nóng lên gấp 7 lần. Rồi quăng ba người Hebrew này vào trong lửa đó. Nhà vua đứng nhìn, sao mà thấy họ trơ họ đi trong đó mà không có cháy gì hết. Rồi lại là nhìn thấy có một người thứ tư nữa đi trong đó, thì ông nói rằng người thứ tư đó là ai? Quần thần cũng không ai biết. Và chính đó là Đức Giê-hô-va hiện diện ở trong lửa để cứu những người đó, giải cứu những người đó thưa quý mệnh cho. Đến nỗi mà khi vua kêu ra, không có sợ tóc nào vì cháy bị khét hết. Lạ lùng, Chúa giải cứu những người ở trong Ngài, nương náu mình ở trong Ngài khi mọi tai họa xảy đến thưa quý ông bà anh chị em. Và người thứ tư đó là ông Daniel. Các quần thần cũng là nói với vua rằng bây giờ ra lệnh rằng không cho ai cầu thần nào khác ngoài cầu nguyện với vua thôi. Rồi Daniel trở về nhà, mở cửa ra hướng về Jerusalem cầu nguyện ngày 3 lần với Đức Giê-hô-va. Họ tố cáo với nhà vua và nói rằng ông Daniel không có cầu vua mà cầu thần khác. Vua tức giận, bắt ông Daniel quăng vào trong hang sư tử. Thưa quý bạn, cho em sư tử đói mà nằm ở dưới đó mà chờ thảy nhờ từ miếng thịt xuống để mà ăn. Thảy Daniel xuống, nhà vua an bình trở về và tưởng rằng Daniel bị sư tử xé xác rồi. Sáng hôm sau ông đi tới để coi như thế nào. Ông kêu lên Daniel, tưởng đâu không có tiếng gì vậy đó mà ông Daniel nói là đó, con đây, tôi đây. Vua ngạc nhiên quá, nhìn xuống thì Daniel vẫn còn sống. Đức Chúa Trời làm gì thưa quý ông bà cha em? Bịt mồm sư tử. Đức Chúa Trời giải cứu những người tin cậy Ngài. Đức Chúa Trời giải cứu những người trung tín với Ngài. Đức Chúa Trời giải cứu những người ẩn náu mình ở trong Ngài, thưa quý ông bà cha em. Vì vậy Thi Thiên 91 này nói rằng Đức Chúa Trời là đấng chí cao, đấng tạo hóa, đấng tự hữu hàng hữu, là đấng cai quản vũ trụ này. Ngài là đồn lũy, Ngài là cánh bóng che chở, Ngài là cái khiên, Ngài là cái can của chúng ta, và ai ở trong Ngài thì được bình an. Dầu tai họa xảy đến chung quanh chúng ta, nhưng chúng ta vẫn bình an. Trải qua mấy tháng vừa qua, quý bạn cha em vui mừng không? Chúng ta đến đây vui mừng lắm vì chúng ta được bình an. Bởi vì chúng ta nương náu mình trong Đức Giê-hô-va, phải không thưa quý bà anh chị em? Chưa hết đâu, cũng còn một phước nữa thưa quý bà anh chị em. Đó là phước gì? Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện có cho những ngày người nào nương náu mình trong Đức Giê-hô-va. Thi Thiên 91 câu 15 chép rằng: Người sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người. Trong cơn gian trưng ta sẽ ở cùng người và giải cứu người. Đức Chúa Trời sẽ nhậm lời cầu nguyện cho những người tin kính, những người ở trong sự nương náu của Đức Giê-hô-va. Thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em có tin điều đó không? Và có lẽ một số quý ông bà nói rằng: Tại sao mà tôi cầu nguyện chấm chất, tôi cầu nguyện hoài cho hoàn cảnh của tôi nhưng mà chấm chất không thấy trả lời gì cả. Hãy quay về với chính mình, hỏi rằng mình có kính sợ Chúa không? Mình có nương cậy nơi Chúa không? Mình có vào nơi ẩn náu mà Chúa dành cho chúng ta không? Chúa ở trong chúng ta và chúng ta có ở trong Chúa và chúng ta có kính sợ Chúa hay không? Những người mà ở trong Chúa, nương náu mình trong Chúa thì lời cầu nguyện được Chúa nhận và Chúa ban phước cho chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng tại sao chúng ta cầu nguyện mà lời cầu nguyện chúng ta chấm chất không có ai nghe và Chúa không trả lời? Quý ông bà anh chị em biết tại sao không? Kinh Thánh nói rằng chúng ta cầu nguyện trái lẽ. Xin cái điều mà trái lẽ, không đúng với người tin kính Chúa. Thứ hai là chúng ta cầu nguyện theo tư dục của mình. Kinh Thánh nói rõ lắm, tức là mình muốn cho mình thôi, chứ không phải làm vinh hiển danh Chúa. Và thứ ba là gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Là vì tội lỗi của chúng ta không ăn năn, chúng ta chưa chấp những điều đó, vì vậy chúng ta không ở trong Chúa nữa. Vì vậy lời cầu nguyện của chúng ta không được Chúa nhậm lời. Là vậy thưa quý ông bà anh chị em. Ê-sai 59 câu 1 câu 2 nói rõ lắm: Cái tai Đức Chúa Trời đâu phải ngắn mà không có cứu chúng ta được, lỗ tai Ngài không phải mà điếc mà không nghe tiếng kêu xin chúng ta được. Nhưng tại sao? Tại vì tội lỗi làm cho chúng ta xa cách mình với Đức Chúa Trời. Và khi xa cách rồi, tiếng kêu của chúng ta làm sao thấu đến tai Đức Chúa Trời được, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Vì vậy muốn lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa nhậm lời thì phải nương náu mình trong Chúa với lòng kính sợ, thờ phượng, yêu thương và phục Chúa mạnh mẽ với đức tin đầy dẫy, thưa quý ông bà anh chị em. Quý ông bà anh chị em nhớ bà An Nem. Bà bị hổ thẹn vì không sanh được đứa con nào son sẻ. Bà khẩn thiết cầu nguyện với Chúa. Bà nương cậy nơi Chúa, không nương cậy ai cả, và bà ở trong sự hiện diện của Chúa mỗi ngày. Và lời cầu xin của bà được Chúa nhậm lời, cho bà có một đứa con tên là Samuel, dâng nó cho Chúa để hầu việc cài vợ, trở thành một tiên tri, một thầy tế lễ cho Chúa. Đức Chúa Trời đã ban phước cho bà. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta ở trong Chúa đi, kính sợ Chúa đi, yêu mến Chúa đi, và dâng trọn tất sinh mình trong tay Chúa đi, ở trong bóng cánh toàn năng của Ngài. Quý ông bà anh chị em sẽ nhận được những phước lành dư dật, chẳng những thắng ma quỷ, chẳng những được Chúa giải cứu khỏi mọi tai họa, nhưng mà Ngài còn nghe lời cầu nguyện của chúng ta nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Và điểm chót của Thi Thiên này, một phước hạnh chót ở Thi Thiên 91 câu 16 chép rằng: Ta sẽ cho người sống lâu và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta. Phước hạnh lớn lắm thưa quý ông bà anh chị em. Phước hạnh này là gì? Ngài cho những người nương náu mình ở trong Chúa được sống lâu. Đức Giê-hô-va là đấng tự hữu hàng có, tự có hàng có đời đời. Ngài là đấng đời đời. Và khi chúng ta nếp mình ở trong Chúa thì sự sống của Chúa sẽ hành động qua đời sống chúng ta, và Chúa cho chúng ta được sống lâu trên đất này. Cảm tạ ơn Chúa. Dầu ý chỉ của Chúa đôi lúc đi ngược lại với ý chỉ của chúng ta. Có những người kính sợ Chúa mà qua đời sớm vì Chúa nói đủ rồi, phước hạnh rồi, Ngài đem về hưởng phước với Ngài. Nhưng chung chung là những người nào kính sợ Chúa, Ngài cho sống lâu trên đất này để thấy sự cứu rỗi của Ngài. Quý ông bà anh chị em biết đây là thi Kinh Thánh đó. Ở trong Kinh Thánh có một người nào mà Chúa cho được thỏa nguyện sống lâu và thỏa nguyện và thấy sự cứu rỗi của Chúa không? Người nào được thỏa lòng sống lâu và thấy sự cứu rỗi của Chúa? Ông Simeon. Khi Joseph và Mary đem Chúa Giêsu, hài Nhi Giêsu lên đền thờ để dâng cho Chúa thì Simeon, một người lớn tuổi rồi già cả, ông đến đó để thờ phượng Đức Chúa Trời. Và ông được Thánh Linh cho biết rằng con trẻ đó là đấng cứu thế. Ông mừng lắm, ông thỏa nguyện lắm. Không có gì thỏa nguyện bằng, ông thỏa nguyện mà ảnh nổi mà ông cầu nguyện mà chúng ta ngạc nhiên. Cầu nguyện gì? Lại Chúa bây giờ con thỏa nguyện rồi, giờ này con chết cũng thỏa lòng. Chúa ơi, xin cho con chết vì con đã thỏa lòng rồi. Rồi ông thỏa lòng gì nữa? Vì thấy được sự cứu rỗi. Ông nói rằng lại Chúa, xin cho con qua đời vì con đã thấy được sự cứu rỗi của Chúa. Vui mừng lắm thưa quý ông bà. Khi quý ông bà xem ở trong Chúa, tin kính Chúa và sống cuộc đời theo Chúa đi, quý ông bà xem thấy cuộc đời mình thỏa mãn, thỏa lòng lắm. Rồi thấy được sự vinh hiển của Chúa, thấy được nước trời và chúng ta thấy được cả thiên đàng trong tương lai của chúng ta. Nhưng nếu mà chúng ta không tin kính Chúa, không yêu mến Chúa, không ở trong sự nương náu của Chúa thì chúng ta sẽ không thấy cái diễn tượng vinh hiển đó đâu thưa quý ông bà anh chị em. Chúng ta cứ miệt mài trong đời sống này, lo làm ăn, lo ngủ nghỉ, rồi đi đây đi đó mà không nghĩ gì với sự cứu rỗi từ lại Chúa. Những người đó không thấy được sự cứu rỗi mà không có thỏa lòng sống lâu nữa thưa quý ông bà anh chị em. Phước hạnh lắm thưa quý ông bà anh chị em. Vậy tôi nhắc lại, khi tôi và quý ông bà anh chị em học Thi Thiên 91 này, nhớ ba phần. Phần thứ nhất là danh của Đức Giê-hô-va bày tỏ cho chúng ta biết rằng Ngài bảo đảm là nơi nương náu vững chắc cho chúng ta. Rồi Ngài là chỗ để chúng ta nương náu, đồn lũy, cánh bóng Ngài, cái khiên và cái can. Rồi khi chúng ta nương náu mình nơi Chúa như vậy, chúng ta được phước của Chúa nhiều lắm thưa quý bà anh chị em. Chúng ta được thắng Satan, chúng ta được Chúa gìn giữ khỏi những tai họa ập đến. Lời cầu nguyện chúng ta được Chúa nhậm lời, và rồi cho chúng ta được thỏa lòng sống lâu và sẽ thấy sự cứu rỗi của Chúa. Phước hạnh quá phải không thưa quý bà anh chị em? Vì vậy đừng ai rời bỏ Đức Giê-hô-va, đừng ai rời bỏ Chúa. Hãy trung tín với Chúa, trung thành với Chúa và sống ở trong Chúa, nương náu mình ở trong Chúa. Quý ông bà anh chị em, chúng ta sẽ thấy vinh quang và phước hạnh vô cùng đời đời cho chúng ta. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cùng.